đầu tiên đi chơi ngoài phố thông thường không có gì hết, nói đi chơi ngoài phố. Tôi ở nhà đường Phù Đổng Thiên Vương mà tôi thấy tôi đi qua ra Tổng Độc Phương đóng cửa hết, chơi dùm dòm trở về. Đầu tiên ngồi nó mê, như ngồi một lần mấy tiếng đồng hồ mà kể như con ngồi có mười mấy phút rồi. Sau nó đi thường xuyên được là nó cứ giật mà thấy khỏe lắm, thì thấy mình đi ngoài. Rồi sau này nó ổn định rồi á, đó là dưới thấp á, sau nó ổn định rồi tôi ngồi cái nhắm mắt thì thấy ở bên sông bên kia những con tim bận áo thiệt đẹp, sông bi ngạn bên sông bên kia quát mình qua. Tôi đứng tôi dòm trở lại tôi đi xuống, tôi dòm thấy có mấy ông cha xuống dưới, thấy mấy ông cha bằng áo trắng không, ông cha mà bằng áo kia trắng chuẩn bị kéo chuông đi giảng đạo, thấy vậy rồi trở về bản thể. Nó cái đó là cái kỳ như sau không có đi chơi với phố phường. Rồi từ đó tâm nó rồi hỏi khám phá mấy cái núi cấm đồ này kia nọ, chơi vô mấy cái núi coi thử sao, nghe người ta nói có ông này ông kia ông nọ, mình đi coi sao. Vô hết mấy chỗ đó coi thấy họ tiếp đón nồng nhiệt lắm, chỉnh tề quan quyền bận đồ quan lớn mà mình khép nép cơn chút đi tới người ta đi à, nào giờ mình đâu có biết làm quan, nhưng mà tới họ rước đi đó, mời ở đó ăn uống rồi ăn uống dìa miệng còn hôi quá còn thơm ngon quá. Ăn đủ thứ đồ. Rồi sau nó đi tới cái chỗ tất cả loại thú trên thế giới này, phần hồn của con thú tu và đang tiến triển, có thứ thì cái thân nó thành con người, cái đầu nó cũng vẫn còn cái thứ, tánh nó sửa chưa hết, đủ loại thú tiến triển, đủ loại thú tu, qua nhiều cảnh nói không bao giờ mà nói hết chứ. Cảnh, nhiều cảnh ly kỳ lạ lùng. Tôi cứ thích đi chơi, ban đầu ai cũng thích đi chơi hết. Qua cái chỗ kia mà tới phát tâm đi trị bệnh, cái bằng đầu tiên thì nó đưa tôi vô trong cái chỗ người cùi không, nó lên tôi đứng tôi giảng, lần giảng mấy trăm ngàn người tôi đứng giảng. Khi tôi đứng giảng thì nó lên bơi mới vô, có thứ thằng này sao, kêu bằng thằng, nó lấy cái tay cùi nó quẹt mặt, quẹt, có thứ mình có gớm không, tôi kệ, tôi cứ niệm Phật thôi, đứng đó tôi giảng và tôi cho chất vấn, tự do, hỏi lý này lẽ nản, nó kêu mình bằng thằng không, giảng nó một hồi, ta phục hết. Lúc đó mình mới được đi ra về. Rồi sau này cái mỗi đêm tôi đi vô mấy cái chùa. Chùa Như Lăng Ông, mấy cái chùa Chợ Lớn, chùa Miếu, chùa nào tôi cũng đi vô hết. Giảng cho mấy cái vong linh đó. Giảng cho họ. Họ đi theo sai lầm tu, những cái vong linh mà đi theo giữa đó đó. Mình tới tập trung để giảng. Rồi thì đi tới chỗ những nhà thương trị bệnh. Ban đêm tôi có đi thăm mấy cái nhà thương trị bệnh. Trị bệnh, cô trị bệnh tôi khác. Rồi tôi chỉ chấm ngón tay. Thấy cái tay điện á, chấm vậy thôi. Rồi tôi đi chấm ở đây nè. Đây là nó ngũ hành mà. Chấm cái điện truyền cảm vô trong cơ thể mọi người. Rồi đi. Đêm nào cũng đi trị bệnh hết á. Ở giới kia thì tôi công khai, người ta biết đông lắm. Ở thế gian đâu ai biết. Cho nên tu cái này đâu phải cần phô trương. Nhưng mà tối nào mình cũng đi làm việc hết. Đó. Tối nào cũng đi trị bệnh. Rồi còn đi giảng. Rồi đi trị bệnh thì đi giảng. Giảng đạo đó. Tối nào cũng đi giảng hết á. Mà giảng nghĩa là cả triệu sinh đến đông lắm. Để cho người ta chất vấn. Chứ không phải giảng. Bởi vì người ta hỏi mình mới cái gì. Thành ra hồi ở Việt Nam đó, tôi có làm bài thơ rồi tôi ngồi cho người ta chất vấn. Nó hỏi chị này biết đó, ngồi đó để cho người ta hỏi này hỏi kia. Họ nó nói tầm bậy tầm bạ cũng phải cách nghĩa cho nó. Đó là học cái nhẫn. Trình độ mình tới đó là mình phải học cái đó. Đó là chuyện ở đời này thôi không đó. Mà làm tới vậy đó. Không có đêm nào rảnh đâu. Rồi thì cái tuần đó giảng như vậy á. Thì mình biết trước là thứ bảy sẽ có người tới chất vấn vấn đề đó. Thì mình nó chưa nói, mình nói hết rồi. Nói trước nó nghe. Để mình đã làm việc kia, cái này cũng vậy đó thôi. Nghe rõ nhiều loại tiếng khắp thế giới. Anh đi lên khúc trên này đó. Mình nghe đủ các tiếng. Nghĩa là cái đó là tôi nói là cái cõi thấp của tụi tôi bây giờ. Hồi trước đó là cõi rất thấp. Nhưng mà hồi đó tưởng là nó cao. Nhưng mà nó rất thấp. Bây giờ mới dòm thấy là rất thấp. Đã vượt qua khỏi rồi. Hồi đó là nghĩa là anh lên bao nhiêu loại tiếng khác nhau hết. Mà âm nhạc hay lắm. Khác nhau. Hiểu được. Hiểu được hết. Không phải ký hiệu mà trong cái lúc mà cái phần của anh nó tu cao á. Nó không có phân nữa. Lúc tư thấp. Tu thấp thì anh chỉ biết phân thôi. Anh đi ngang nghe anh không hiểu. Tu cao như tôi bây giờ ai nói mình nghe mình hiểu hết. Bởi vì tại sao mình đi tới cái tận cùng của cái âm thanh thì nó chỉ có một thôi. Rồi bây giờ anh nói sấm sét đổ cái đùng đó. Anh hỏi Nguy Kỳ cái đó là cái gì? Nó nói sấm sét. Cái ý nó biết vụ đó rồi. Rồi hỏi người Việt Nam cũng nói sấm sét. Mà hỏi thằng mọi trên núi nó cũng lên ở sấm sét. Mà hỏi cái con câm á, cái ý nó cũng nói đó là sấm sét. Chỉ có cái ý thôi. Bề trên này nghe là cái ngôn ngữ nó đồng nhất rồi. Có một rồi, không có lời. Cho nên người ta không hiểu tại sao ông Việt Nam mà ông đi lên ông gặp được nhiều người vậy. Cái thánh điển là hiểu hết rồi. Không có cái gì khó. Còn xuống chừng nào nó phân chừng nấy. Bây giờ anh, cái tuổi anh, cái tuổi bạn của anh, anh 47 tuổi, chung với thằng bạn 47, hai thằng tu, nó đâu có nói nhiều mà nó hiểu nhau nhiều lắm, phải không? Rồi anh kêu cái thằng con anh á, nó không hiểu anh đâu, nó 5 tuổi, 10 tuổi, nó đâu có hiểu anh, nó hỏi đủ thứ hết, nhưng mà nói đủ thứ cho nó nghe không vô, rồi phải cái ý không? À, còn bạn anh đồng tuổi với anh và đồng hành với anh, vô nói vô nói, đâu có nói gì nữa. Hết rồi. Nó hiểu nhau thấy không? Anh minh bạch chưa? Cho nên mình muốn biết nói chuyện với con ma, nói chuyện con quỷ, nói chuyện thánh thần, anh phải đi về trung ương. Cho nên phải đi về trung tâm sinh lực thì anh hiểu hết. Ở cái đó nó sanh ra ngôn ngữ. Mà anh về trung tâm thì anh hiểu hết, hỏi ý hết rồi. Nghe không? Cho nên nhiều người ông tu, nhiều tu cao, ông ngồi đấy tôi mới nói chuyện với bà rồi. À, bà nhắn cho ông vậy 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 đó, bà chết, bà bị chôn chỗ nào, ví dụ vậy đó. Thì làm sao mình tin bây giờ ông đó, bà đó là bà Tàu mà ông là Việt Nam. Mà làm sao ông nói chuyện với bà đó được? À, nhưng mà ta nói được. Anh hiểu chưa? Cho nên mình mở cái đó ra là hết thắc mắc, phải hiểu cái chỗ đó. Ừ. Cho nên tôi nói trình độ không mua bán được. Hả? À, nó phải ở trên. Phải tu đi lên. Đừng bày tu lãng quảng ở xung quanh mà nó chậm. Bị lương gác. Còn anh tu thẳng một đường thì nó quy nhất rồi. Hoặc quy nhất là họp lại có một thôi. Hiểu hết. Không có gì khó khăn đâu. Anh hiểu không? Cho nên cái thời gian của tôi tu đó. Tôi đi nhiều lắm. Đi nhiều lắm. Thành ra cái thời gian đó nó cũng hoang phí. Thành ra bây giờ tôi không muốn những người tu đây đi nhiều. Và tôi muốn những người tu đây đi thẳng lên thôi. cho nó mau hơn. Đi lạng quạng nó mất thì giờ, rốt cuộc rồi cũng chẳng có cái gì đâu. Nó cũng hình hài cũng lớn lắm, to lớn lắm. Mà càng lên cao thì càng thu gọn, nhẹ nhàng. Nó không có gồ ghề như thế gian. Nhưng mà người thế gian á, tu chưa tiến á, dòm thấy nó lớn lắm. Mà tu nhẹ lên thì dòm thấy nó không có lớn. Tại sao? Tôi cách nghĩa ở thế gian anh dòm thấy nè. Một người ở nhà quê mà lên thành thị, gặp một ông ở thành thị mà giới thiệu ông này làm quan tòa, thì thằng nhà quê nó thấy ông này lớn quá, nó sợ. Phải không? Mà nếu ông quan tòa và giới thiệu ông quan tòa thì hai thằng quan tòa có chút xíu đâu có lớn. Đâu có lớn nữa. Bị nhiêu đó anh thấy không? Cho nên con chó, con mắt cặp mắt con chó nó dồn thấy con người nó to. Anh hiểu chưa? À, cho nên con thú nó phải thấy con người lớn, nó mới không có cắn. Rồi có loại nó thấy con người rất nhỏ, con cọp nó thấy mình nhỏ, nó mạnh hơn. Nó mạnh hơn. Cái quả của nó mạnh hơn, cái quả tóc của nó mạnh hơn. Rồi nó thấy mình nó chạy cho nó cắn. Mà con chó điên lên rồi á, nó lại thấy mình nó phải cắn. Quá nó nhiều quá, rồi dào quá, nó dồn thấy mình có chút xíu, nó cắn. Còn lúc nó bình tĩnh, nó thấy mình lớn, mình tới bên nó sợ. Anh thấy không? Cho nên, cái phần điển nhẹ chừng nào thì thấy mọi sự việc đều nhỏ và đơn giản. Còn phần điển nặng trược, thấy cái gì cũng quan trọng, khó khăn. À, thấy cái gì cũng khó khăn hết á. Là điển nó còn trượt. Cho nên chúng ta phải ráng tu. Khi chúng ta thấy cái gì khó khăn, chúng ta tu đi, sửa đi, nó sẽ đi tới nhẹ. Hiểu chưa? Cho nên phải luận đó để cho nó hiểu điển. Nghe không? Còn nếu không luận vậy, nó không hiểu điển. Rồi hỏi chứ kia, ông kia, ông không làm gì hết mà sao tôi thấy ông tôi khiếp quá vậy? Tôi quy. Nhưng mà ông làm chết chứ, ông làm khổ lắm. Ông học ứ hơ, phong ông lên làm quan tòa. Thành ra ông có cái quai và cái sự thông minh của ông nhiều, tràn ngập trong tư tưởng của tôi phải sợ chứ. Nhưng mà ông làm việc nhiều lắm, tôi tưởng ông không có làm gì. Tôi tưởng tôi cuốc là mạnh hơn ông. Nhưng mà lên tôi lý luận thua. Thấy chưa? Cho nên ông Phật, ông nói người phàm phải phục. Bởi vì ông khổ nhiều hơn người phàm. Ông Phật đâu có sướng hơn người phàm. Khổ hạnh mà. Khổ lắm mà. Khổ lắm lắm nó mới hết khổ. Khổ tới vô cùng nó mới hết. Thành ông nói con thật. Còn mình chưa khổ nói không ai nghe. Mình bị sự ngăn cách. Mình không có bao trùm cứu độ người ta. Ông khổ ông mới bao trùm cứu độ. Thấy chưa? Người ta thấy ông ôm ấp và thương yêu. Thấy không? Còn mình không có trình độ đó. Nói ra họ ghét. Nói họ ghét. Không ưa. Cũng là người ta mà ông đó ông đó nói cho người ta nghe và cũng người khác nói không nghe. Cho nên cái quan trọng trong cái tu mới thấy thôi đó. Chứ không có không phải cái ảo ảnh là quyền thực gì đâu. Cái kỳ công kiến giải trượt tới thanh, trượt cực thanh cực tịch. Thấy chưa? Nó mới làm được nhiều việc. Cho nên mình có cái soi hồn là làm cho cái chấn động lực nó tăng mạnh hơn. Anh thả lỏng thì cái chấn động lực nó đâu có tăng mạnh. Mà anh soi hồn vậy thì cái chấn động lực ở trong này nó phải, nó mạnh hơn, cái vibration nó phải mạnh hơn. Mà nó mạnh rồi, nó lên, nó bị cái mạnh hơn nó rút nó lên, nó càng mạnh nữa. Anh thấy không? Còn cái chuyện đi xuống, như bây giờ anh nào, giờ anh tu, anh nói thôi bây giờ tôi lo về tu hành, tôi không nghĩ chuyện chơi bời đi điếm. Thấy không? rồi anh bỏ tu đi, anh qua đi đêm, đêm nào nó cũng rủ anh, nó rút xuống, nó khuyến khích đi, nào, nó rút xuống, à nào, còn cá đi lên cũng có rút lên, nào, có xuống là phải có lên, phân minh rõ ràng, bây giờ anh cố gắng tu thì cái gì nó cũng rút lên thôi, nào, nó không có bị tổn thất, và nó lại tồn tại, hoặc là nó vì nó hướng hạ nó mới thất thoát. Đúng như từ nãy tôi nói anh, ngũ quẩn nó phải tu về dai không nó mới có. Bộ trí này cặp mắt lỗ mũi miệng tai mắt không, nó mới hòa thanh thanh mới rút lên. Anh hiểu không? Còn nó cặp mắt của nó còn dòm cái đó nó cho là quan trọng. Phân cách ngửi cho đó là quan trọng, nghe cho đó là quan trọng, nói cho đó là quan trọng. Còn phân cách năm giới thì nó bị kẹt, là nó đi xuống. Anh thấy không? Mà tu tới thanh nhẹ, trong mê có tỉnh thì nó rút đi lên, không còn sự phân cách, nó mới là thánh. Hiểu chưa? À, nói rất dễ hiểu, mà hành rồi lần lần nó mở, mới thấy rõ là ngũ quẩn dai không. Tôi ngồi tới thiền như tôi không có cái đầu. Anh không có cái đầu, anh mới thấy anh đi chứ. Anh còn giữ cái đầu này, anh làm sao anh đi? Anh kẹt ở trong cái đó rồi. Anh ngồi trong mê có tỉnh, không có cái đầu, nó mới đi được. Anh thấy không? Cho nên, người ta nói ngũ quẩn dai không. Năm bộ phận này nó tạo ra những sự quẩn khúc của nội tâm. Nhưng mà anh tu, anh giải, anh có sơ hồn, anh có pháp luân anh ra, thì ngũ quẩn dai không đều là không, nhưng mà mình rút nó vô thành là nó có, nó dai không nó mới thành ra không có. Còn nếu mà anh không làm nó thành ra có, càng ngày càng ràng buộc thế, cột thêm vô trong đó thôi. Thấy không? Mắt thấy cũng cột, mà tai nghe cũng cột, mũi ngửi cũng cột, lưỡi nếm cũng cột, mà trí tưởng cũng cột. Anh thấy không? À, năm cái đó cột luôn, đi đâu có được. À, thành nó không tiến nổi. Còn mình tu đây, mình giải đây, lần lần nó phải đi tới gian không, không còn nữa. Thì lúc đó nó không có cái gì trở ngại thì mình đi chứ. Anh thấy không? Nhẹ rồi là đi cái gì nữa. Hỏi cái chuyện nào tôi xuất hồn, bây giờ tôi làm thì tôi nhẹ thì tôi mới đi chứ. Tôi không nhẹ làm sao tôi đi? Mà anh xuất hồn, anh ngồi anh tưởng tượng anh xuất hồn được không, làm sao được? Được, xuất hồn là xuất hồn, là đi ra mà. Xuất là đi ra mà. À, phải tu tới ngủ quẩn dai không là vậy. Nhiều người ta ngồi 2-3 tiếng đồng hồ, người ta kể đâu có 5-10 phút à. Mới ngồi có một chút rồi sao thức tỉnh lẹ quá, nhưng mà dồn đồng hồ mấy tiếng rồi. Tưởng tượng là cái điện nó được bề trên rút rồi, với cái thanh điện nó trụ, thì cái thanh với cái thanh nó rút đi lên. Thì nó ngồi mấy đồng tiếng, mấy tiếng đồng hồ nó đâu có thấy mệt, nó 15 phút. Nghe là mở mắt, trời ơi sao mà mở có mười mấy phút mà thức dậy chi vậy? À, dồn lại ra 3 tiếng rồi. Khi mà anh ngủ quẩn dai không rồi, một việc gì mà người ta muốn hỏi anh, rủi đói rồi đó, không có làm gì ăn được, làm thầy bói. Ta hỏi việc gì, anh nheo con mắt thì anh thấy tất cả cảnh nó hiện được mà. Nheo bên này cũng hiểu, nheo bên này cũng hay thứ vậy. Nheo một cái về là việc đó rồi. Con vót kê cái vía đó, nó tới nó báo cáo mình nói là. Nhưng mà... Cho nên trong lúc tôi giảng đó, mỗi người họ nghe như là tôi nói chuyện của họ. Tụi nó trình diện với tôi mới nói chứ. Nó không khai làm sao tôi nói. Cho nên mọi người nói trời ơi ông rầy tôi. Phải chứ. Bởi vì nó khai mà. Khai tôi phải nói. Nhưng mà tôi đã có kêu tên. Không kêu tên, nhưng mà người ta nghe tâm nghe cái băng nó có chuyện của mình trong đó.
Dù chú tên đi. Tới đây khỏe thiệt mà tới đây bị xài xế rồi về để học được cái gì. Nhiều đứa nó cũng còn sân.
Tới đây cũng chửi mình không khỏe. À, Nhưng mà nó muốn bỏ không tới, tuần sau nó cũng phải tới nữa. Vì nó tức, có thể tuần này còn chữ mình nữa không? Cũng còn chữ hoài à.
Học đi trước, rồi sau cái bay, bay rồi biến qua. Học đi, học bay, biến qua.
Nhiều người cứ ngồi cái hồn cứ rảnh, không biết niệm Phật, không biết tu, không biết qua giải, cứ ngồi suy nghĩ chuyện này. Nghĩ 20-30% thì cũng giao cho cái vía, bỏ suy nghĩ chuyện kia. 20-30% bỏ suy nghĩ, cuốn cuồng trong giận hờn này cái kia nọ, cái vía lạnh hết. Rồi nó ngu là tại vì mình ngu, mình chủ nhân ông mình ngu, mình giao người ta công chuyện nhiều quá. Mà mình cứ lo tu đi rồi nó sẽ có sự minh khác, dẹp bỏ không sợ. Chủ nhân ông người chủ nhân ông tu thì cái vía nó mới rảnh rồi. Một cái vía mà cứ suy nghĩ, cái hồn cứ nghĩ bạ thì giao công tác cho cái vía. Nó làm nhiều quá, chứ không phải nó ngu. Chính chủ nhân ông ấy. Ngu như ông chồng, có nhiều chuyện quá. Chập chuyện này, chập chuyện kia, chập chuyện nọ. Bà vợ làm sao yên, hỏi vậy thôi. Hả không? Chập nữa, lấy cho tôi cái áo đó, chập nữa. Chút nữa mua tôi miếng fromage, chập nữa nướng bánh mì. Hả? À. Rồi chập nó đi nhà sau rồi tư bông. Cũng là bà làm nhau, ổng đâu có làm, có cái miệng không. Rồi làm nó bà ngu, té là ông ngu. Ổng muốn ốc cướp cái vé nhiều chuyện trong lúc mà ổng không làm. Giao hết cho cái vía. Thì cái vía nó bận rộn, công tác làm không kịp. Nên mình tu á, cái vía nó phải đợi. Không nghĩ chuyện thế nhân, không nghĩ chuyện ai bằng cái chuyện của mình. Không? Không chấp ai, ai đối xử tốt xấu. Chỉ biết mình mà thôi. Sự tốt cũng dạy tôi và sự xấu cũng dạy tôi. Mới là được. Thì cái vía nó mới ăn. Chứ còn mình nói, ồ, đó nó đối xử tôi không tốt. À, trước mặt mình không nói, nhưng mà tâm mình nói, đó nó đối xử tôi không tốt. Mình trách người ta. Thì cái vía nó phải đi làm cái việc đó thôi. Với cái ông chồng, ông phàn nàn, thì bà vợ, bà có khả năng nào bà giúp đỡ, thì phải giúp đỡ cho ông chồng rồi gì nữa. Cái vía nó mới đi lo đầu này, đầu này, chưa hẳn. Để cho cái người đó bớt cái chuyện pha chồng mình thì cái vía phải bận rồi, phải không? Cho nên cái tu ở đằng này tôi đã nói rằng chỉ có ta sai, chẳng có ai sai, là phần hồn sai mà thôi, chủ nhân ông sai mà thôi, chủ nhân ông phải chịu trách nhiệm, không có cách nào ai trách một cái là độc, không có tu được. Cho nên họ chửi mình họ là thầy mình, họ giận mình họ cũng là thầy mình, và họ thương mình cũng là thôi, mình chỉ lo học thôi. Thì hai cái hồn với cái vía nó sẽ thông minh hẳn lên. Khi là chăm chú sửa mình và để tiến qua. Người vừa không hiểu ngồi suy tư thì không được. Tôi là chí khí anh hùng. Như thế để như vậy được. Thì bà vía khổ chứ. Thấy không? Khi mà ông chồng ông giận ai. Nó có thằng nó tới nhà tôi nó thay đổi như vậy. Là tôi không chơi nữa. Tôi nói cho bà vía từ về rồi. Về sau là không chơi thằng đó. Một chết một sống. Bà vợ bà nhức đầu. Ông chồng không nhức đầu, ông nói nghe nó dễ lắm mà bà vợ bà phải nhức đầu. Đây rồi không biết ông lời quanh ta rồi đau quanh ông còn sao đây nữa. Bà vía bà lo phải vợ lo không? Chính ông chồng đã tạo cái cơ hội cho bà vợ ngu. Họ không biết. Đó, cho nên phải sửa ông, tự sửa, chủ nhân ông phải sửa. Không sửa ông thế nào gì vậy lại đây. Cho nên ở thế gian hiện là cho các chồng có vợ. Còn trong cơ thể là có hồn, có vía. Cái tổ chức nó rõ ràng. Có âm, có dương. Giờ thôi, bây giờ hiện thực để rồi. Có năm, có lạnh.
Nếu không có năm, có lạnh, không có đi đứng được. Thấy không?
À, không có vợ, không có chồng, đâu có thành gia thất.
Thấy không?
Mà cái bản thể không có hồn, không có vía, cũng thành gia thất. Phải có hồn, có vía. Phải có chân, phải có phò. Phải có chủ trương. Và cái hoạt động bằng tay chân.
Đó là cái vía. Có tổ chức đàng hoàng chứ. Tại mình lộn xộn. Tôi có mình mà ông nói tôi hai người. Nhiều chứ. Hơn hai người thì sao hai. Chủ trương là hầu với vía. Rồi lục căn lục trần. Rồi 1250 vị trí theo mình nữa. Ở trong này. Đang phục vụ tùy theo công tác.
Rồi tất cả lỗ chân lông da dịch. Để canh gác bảo vệ cái tiểu thiên địa này.
À, lấy gì biết sự canh gác, bây giờ cái tay để đây, người ta nó nắm cái tay mới đưa vô đây, cái tay nó báo cáo rồi, gạt nó hay là để nó nắm? Gạt cái tay nó ra hay để nó nắm?
Đó.
Nó báo cáo liền, tại vì mình thiếu thanh tịnh,
Nghe không? Mình tưởng là cái chuyện đó của mình, rồi mình rước cái động loạn vô. Thế thiệt là cái đó là phần ngoài, có lính canh gác đàng hoàng, có phương hướng làm việc, có tổ chức chứ không phải không. Cho nên khi mà mình khai thác cái này ra rồi, không muốn tổ chức một cái tổ chức đã sẵn có của trời đất đã làm cho mình có một cái tổ chức mà mình chưa thông thạo cái tổ chức của mình là cái tiểu thiên gì. Cho mình tu để mình hiểu nguyên căn của cái tổ chức thì tự nhiên nó bộc lộ sự sáng suốt, lúc đó liền ở góc nào thì mình làm việc cũng trôi chảy. Bởi vì mình đã điều khiển được một tổ chức vĩ đại là tiểu thiên địa, mình bậc lãnh đạo. Rồi liền anh đi làm cái gì rồi cũng lên, cũng ngon lành. Cho nên hồi đó tôi đi làm việc, tôi không cần học khóa đó mà tôi làm chạy. Chạy hơn những người thi đậu trong trường đó. Trong lúc ta ở bên Pháp ta thi đậu gì mà ta làm có mấy tháng, ta nói thôi tôi chịu cái xứ này tôi không làm được. Đúng. Thì con trai ông Tích đó, ông Tích tôi không biết đó. Nó làm đâu có được. Ở bên Tây nhiều đăng báo rồi nó buồn làm được. Thua. Còn tôi không có học như bên Tây nhưng mà tôi làm chạy việc. Có là tốt. Nhờ tốt. Tôi học cái khoa siêu hơn khoa của nó mà. Tôi khoa lãnh đạo mà. Nó khoa chỉ huy chút xíu vậy thôi. Supervise chút vậy mà. Nó làm nó có nói. Nó không có trình độ làm.
Nó phải thua. Cho nên tu đi, tu là đi học đó. Bước vào tu là bước vào đi học chứ không phải chơi đâu. Không phải làm biến đâu. So sánh một người tu và một người không tu. Cho nó đi học trong trường, thằng đi tu có hai đứa nào nói chuyện giỏi cũng đồng bao nhiêu năm đó. Còn nào hay hơn. Này học lu bù về nói chuyện nó hút nó lấy hết, biến quá là nó nói còn hay hơn kia. Học cách lẽ làng như vậy. Vì nó có thanh điển, nó dễ chiếu, dễ dạy. Còn thằng kia không có thanh điển, phải suy tư là nói này có ông gì dẫn giải ra. Thế là làm, nó làm món cáo cho anh ta mà nó không biết nguyên lý. Của thằng tu này nó biết nguyên lý. Nó rước cái đó vô, nó giải ra, nó nói thầm suốt. Thế con đi có tu đi học là giỏi. Phi thường khác hơn cái thứ kia mà. Giờ từ chút, chậm tiến. Nó cái thần kinh của nó không ổn định. Cái thứ tu là nó biết à. Nó biết âm đi cái thần kinh đó. Tối nó học gì học sơ hồn làm cho thần kinh ổn định. Nó nguyên căn của tôi ổn định mà tại tôi học làm tôi lụng bại. Bây giờ tôi phải khi bè cái siêu mắt của tôi. À, tôi làm pháp luôn. Tôi hào hơi tổn chiến bây giờ tôi khôi phục cho lòng lại.
Tôi thông minh lên.
Ngày mai tôi học nhiều hơn. Làm việc nhiều hơn không mệt. Cho nên ở Việt Nam tôi áp dụng cho mấy trường hợp. Trường hợp người này không có đi học. Tù. Nói chuyện thông minh. Còn người kia đi học. Hai người so sánh. Ngồi chính giữa mình hiểu người học chưa chắc gì thông minh hơn. Rồi thằng này nó thông minh siêu việt hơn. Còn người kia là còn la đà ngoại cảnh mà thôi. Hay thương chút. Cái đó không có hay. Không thảo cái nguyên căn. Còn đàn kia nó đi trong cái original xuất phát. Tôi thấy cái việc tu đi rồi lần cái chuyện về trên chuyển rồi đây những cái trường học rồi này kia họ thấy hay họ áp dụng cho học trò. Bởi vì đi học là nó sử dụng thần kinh nó nhiều lắm. Mà nó có phép soi hồn để nó khôi phục cái thần kinh. Nó mạnh. Nó là một người ngừa bệnh. Cái phương pháp để ngừa bệnh hơn là xảy ra bệnh. Rồi đó rồi lần cấp giáo sư nó học rồi nó sẽ áp dụng cho học. Lúc đó rồi mới thấy lấy 40 thằng này với 40 thằng kia coi thằng nào bệnh hoạn nhiều hơn. Và thằng nào thông minh hơn. Người nó so sánh nó biết. Tây phương nó lượm được là nó tiến bộ màu lắm. Nó lượm được cái pháp này rồi nó sẽ áp dụng cho trường học màu lắm. Thử với lại thấy màu. Tiến bộ màu lắm. Mỹ Nga Đại đâu mà nó thức giác hiểu được cái này là hữu ích rồi nó đem áp dụng cho học trò. Cứ lấy 40 đứa này với 40 đứa kia thử. Coi thứ đứa nào học tiến bộ nhiều hơn. Và thứ nào bình loạn nhiều hơn. Nghe không? À, thông minh hơn. Rõ ràng nhiều.
Đem đó nó áp dụng. Còn mình, người mình cho nó quan trọng, sợ phạm thượng này kia không dám làm. Ở đây có người, tôi đã làm hết các giới, học sinh, sinh viên, ha. Tôi có thứ học sinh, sinh viên, con nghĩ chút chút cũng thử hết cho nó tôi. Không có gì nguy hiểm hết. Mà thấy con người nó trở nên ngoan ngoãn. Đối với cha mẹ biết, thương yêu cha mẹ, thương yêu anh em, nhỏ nhẹ với mọi người. Với nó chịu thiền là nó không có chạy bậy rồi. Và nó không chịu thiền thì con nít ai không ham chơi. Pha cái này rồi tới pha cái kia. Chứ đâu có chịu ngồi để yên mà nghiên cứu. Nó muốn nghiên cứu một việc là nó bẻ gãy còn 4-5 lần nó mới chịu nghiên cứu. Thấy không? Vì nó động. Mà nó tu tịnh rồi thì chỉ cho nó nghiên cứu. Nó nghiên cứu tới một lần một thôi. Không có hao phí đồ nhiều và tiến bộ nhanh hơn. Chính nó tập trung giờ là để cho nó khôi phục cái thần kinh nó. Cũng như cái thể thao của thần kinh đó. Chứ đâu có cứ nói nó xuất hồn rồi gì đâu. Điện sức khỏe để đi học. Cho nên con gái tôi hồi đó tôi mới 20 đồng một đêm. Bệnh gì mà chỉ có doctor Lube mới trị được không? Doctor không trị được. Chỉ đem tới Lube là nó hết. Hay là nó phải nằm trên mình tôi thiền là nó hết. Sau đó tôi thấy cái pháp này hay vậy rồi tôi mướn nó một đêm 20. Con nhỏ này là mướn nó tôi á. Không có lương không tu. Mà từ ngày nó tu luôn nó đâu có bệnh. Không có bệnh. Mà nó học nên nó không có cần ai chỉ điểm. Tự nó học, nó lo học, sợ thầy. Tới trường đúng giờ, học kỳ nào cũng thi đậu. Mà má nó không có biết chữ nghĩa gì mà lo cho nó. Còn tôi làm sao nó có thì giờ gặp tôi. Nhưng mà thiền, tối nào cũng phát 20 đồng, thiền rồi mới đi ngủ. À, thiền được. Thanh tịnh, bây giờ nó không biết cái gì động loạn, nó không muốn. Tham tiền, tham của nó muốn yên thôi. Tiền cho nó không bao giờ thấy nó xài. Không thấy nó mua món đồ nó luận đi lý lại thế rồi nó cũng không cần dùng. Cũng không mua. À, như nó ở Việt Nam là nó sung sướng rồi. Tất cả những restaurant con cứ dẫn bạn bè tới ăn ký tên được rồi. Bà dặn hết mấy cái restaurant ở chợ lớn. Restaurant lớn nữa. Cũng không thấy nó dẫn ai đi ăn. Nó không thèm. Hầu như nó không cần. Mình để nghiên cứu. Còn mời nó đi ăn tiệm, nó phải hỏi, đồ ăn phải ba còn măng, người khác còn măng, mất công. Mà nó không biết ăn đồ ăn, nó ăn chút cho ngon là được, còn ăn lộn xộn nó không thể. Nhờ nó thanh tịnh, nó không cần thiết, nó thấy không cần thiết. Nó học đâu có thua người ta, mà học nó lên lớp luôn luôn, không bị đứng lại chỗ. Và không bao giờ xài thì cái năng nỉ nó cũng chưa xài. Rồi một thời gian lớn rồi nó bỏ. Không thiệt. Thì thấy nó động loạn rồi đó. Thấy nó động loạn. Chơi đồ này kia nọ. Ha? Bạn bè, bạn trai tôi cũng cho tự do. Nhưng mà rồi nó cũng tự hạn chế. Kể để nó không tu, để coi thứ nó lâm vào đời thế nào, rồi nó cũng tự hạn chế. Mà tôi biết nha, khi mà tu rồi đi qua và nói chuyện vợ chồng thì rốt cuộc việc gì cũng không xong. Chú này tới chú kia, rồi chú kia chú nọ là không có việc, chú nào xong. Thế đó là ân trên sách đặt rồi. Để nó thức giác, tu trở lại hay là không. Thế là tự do của nó, không có ép buộc. Bởi vì mình dìu dắt nó qua thì giai đoạn từ nhỏ tới lớn nó được ổn định rồi. Rồi nếu mà nó làm gì mà gây cho nó bấn loạn thì ngoài cái tu nó không có cái nào cứu nó hết. Ảnh mà anh buồn bực gì cái vụ tình vụ gì đó là bắt đầu thấy anh thiền rồi. Thiền rồi cái ổn định. Còn chuyện khác không có thể vậy. Tôi không mất lòng. Tôi không nhắc nhở. Tôi không nói gì hết. Tôi trong vòng nghiên cứu của tôi vậy. Nó bị bấn loạn về tình yêu này cái nào chỉ có thiền vậy. Thiền rồi một thời gian nó thấy ồ hết rồi, không có cái gì phải đáng lo thằng đó nữa. Còn ban đầu thì ảnh khẩn trương lắm mà đâu mà bây giờ nó thấy nó học từ nào giờ, bây giờ nói ra có người ta yêu thương mà người ta chiều chuộng khoái quá, hồi nào giờ đâu có ông trả nào chiều chuộng, bây giờ nó không biết nó có giá trị nghe không. Bây giờ nó thấy có nói gì thằng đó nó nghe, còn mơ rê nó được mừng lắm. Thì để nó tự do. Nó hỏi còn mơ rê không nói thất vọng. Thì tới ngồi rồi ông được rồi, không có trong rồi. Tôi với nó là sân một sân tự do. À, ăn cơm thì cãi tranh trị. Chủ nhật này nó làm Nguyễn Văn Thiệu, tôi làm Hồ Chí Minh. Cả hai thắng thua rồi. Tụi tớ mày làm Hồ Chí Minh, tao làm Nguyễn Văn Thiệu. Tôi cũng cãi thắng nữa. Đấm giờ nào cũng thắng được hết. Tay tất tốt. Mày em tất tốt. Nguyễn Văn Thiệu tao vẫn thắng Hồ Chí Minh. Mà nếu tao làm Hồ Chí Minh, tao cũng vẫn thắng Nguyễn Văn Thiệu.
Anh thua. Cãi trong bữa ăn. Mà cả một chương trình nhiều khi cãi 2 tháng chưa xong. Nên nói thật bà này tập
mai cãi. Rồi. Công bằng với mình mới đổi. Nó học kinh nghiệm. Kinh nghiệm mình trao cho nó. Nếu không cãi làm sao nó nhớ. Cái chuyện học hỏi là cần phải học hỏi. Cái thiền của mình từ cái động đi tới cái tỉnh. Làm sao không không liền được. Vì kêu gì không không liền được đâu. Chị từ cái động, chị soi hồn, nghĩ chuyện này, chị nghĩ từ cái động đi tới cái tịnh. Động tới cực động, tới tịnh mới là chắc chắn là tịnh.
Không sao.
Bất cứ một cái gì cũng không có sao hết. Chị tôi về tôi thiền không. Chị hỏi đi hỏi lại, chị làm gì, chị cũng sử dụng thần kinh như gì. Chị biết cái cách để quần nguyên sự kích động của thần kinh rồi. Soi hồn. Chị nó không có gì lại hết. Chị biết cái cách đó thì chị tưởng đâu chị thâu nhiều á. Tối chị làm lọc hết. Cũng như cái máy mà. Cho nó nhảy lên tới từng số 1000. Rồi chị bấm trở lại 00 hết. À, nguyên máy cassette 00 hết. Cái này là cái máy bấm. Bấm lại 00. Để không có sợ. Cho nên người tu đằng này làm được nhiều việc trong một lúc. Khi thanh tịnh rồi làm được nhiều việc trong một lúc. Tưởng đâu thâu thập rất nhiều. Nhưng mà thâu thập có một việc thôi. Có một cái, tất cả đều trở hoàn về hư không. Chỉ có một cái hư không. Như tôi nói nãy giờ chỉ thấy tràn gian đại hải, tôi nói nhiều rốt cuộc tôi thấy rốt cuộc hư không. Có gì hết. Bởi vì cái gì nó tự trên đó xuống rồi nó sẽ trở về.
Bây giờ hư không kiểm soát bàn tay chị thế ha. Chị trời, chị cắt được hư không không? Nhưng mà trong này không có hư không, không có sống.
Từ trong tới ngoài đều lực lượng của hư không. À, chị tu, chị hít này kia cái nọ rồi quên nguyên gì hết. Giận buồn rồi cũng trở lại.
À, sau cái giận rồi hết giận, sau cái mưa sau cái nắng hết nắng trở về hư không.
Nhưng mà cái tình trạng mà muốn trở về hư không trong tức khắc đó, phải thiền.
Thấy không? Thiền cho nó trụ quá rồi mới thấy rõ sự hư không.
Còn cứ la đà hoài làm sao thấy hư không? Nó cứ trong tâm nó cứ chưa dứt khoát. Nên nó phải hành thiền rồi nó mới dứt khoát. Dứt khoát ngay còn mắt.
Thế ra cái việc nó cũng không có ăn chung gì.
Mà vạn sự cũng quy nguyên hư không. Chỉ phải hòa trong hư không mới thấy mình thân. Một ngày tới tối làm này kia nọ ai chập tức. Ôi, rốt cuộc rồi nó cũng hư không. Chẳng làm gì tao đâu. Rồi yên, rồi thiệt. Dạ. Quy nguyên về hư không. Cho nên tôi nói biết bao nhiêu một ngày, bao nhiêu tiếng đồng hồ tôi có dính dấp gì đâu. Rồi mai gì tới nói tôi rồi cũng vậy. Không phải dính dấp gì với ai hết. Đó nhẹ sinh. À, phải lập được cái chỗ đó. Tới chỗ đó mới thấy hư không là giả thị. Mà tự hư không đó chỉ mới đi một cái tất cả mọi việc. Ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan rồi trong hư không nắm giữ. Bên trong thì không có không khí, đâu có sống. Bên ngoài không có không khí, cũng không sống. Mình nói cái thấp nhất. À, mà bên trong không sáng suốt, thì làm sao thấy được sự sáng suốt bên ngoài? Thấy đó chưa? Nó biến sắc ra.
Biến màu vàng, màu trắng, màu xanh. Khi mà ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan, trong này có ngũ hành. Chỉ một sự quả thổ, biến sắc. Quyền quan là trong cái thanh tịnh mà thấy ánh sáng nữa thì bằng quyền quán mắt phàm không thấy.
Bởi vì hồi tôi chưa tu thì cũng là nói chuyện chết à,
nói chuyện
xuất cái hồn này không có biết xuất hồn là gì, nhưng mà tôi muốn chết trước khi chết. Coi thử cái hồn đi đâu. Thở bé 10 tuổi thì có đủ tiền mua 2 cái bánh mì thôi. Thì ở Quy Nhơn đó, đi lên núi, đi với thằng em, nó cũng 10 tuổi, 2 đứa. Đi lên từ xuống mơ, tôi chịu ăn hết 2 bánh mì đi về thôi. Về tới nhà tôi tối, bởi vì không biết kiếm cái gì mà để ăn. Không sợ cọp á. Tính bởi vì hồi đó coi cinema câm á, tính mình làm lý thuyết quậy mà. Nó làm lý thuyết quậy đi. Để chế cái nước, cái sông nó ngăn làm hai vậy nè. À, tính làm điều đó. Hai đứa cứ bàn tán đi vô cine Morantre coi điều đó. Mà muốn đi làm bác tiết. Hồi nhỏ muốn làm bác tiết. Rồi tôi nói đây là thay đổi rồi. Sau cái bản thể này, nha, đây là cái bản thể, cái bản thể trước của bản thể. Thì học tu vậy. Rồi sau một thời gian, chết thật sự á, trong lúc ngồi chết á, cả gia đình nó tự chết, mới đổi cái hồn khác. Bây giờ nói chuyện với cô là có hồn khác, không phải hồn chứ. Thì cái hồn đó xuống rồi thì không có chuyện vợ chồng nữa, tới bây giờ. Bây giờ là cái hồn mới. Cái hồn mới, cái hồn trước. Có nhiệm vụ để dẫn dắt người. Ngồi chết tới đúng một giờ kia mới hồi sinh mà. Bao nhiêu người khi mà tỉnh dậy rồi thì thấy bao nhiêu người đang nắm mấy cái đầu ngón tay rồi. Bấm mấy cái đầu ngón tay. Mà không thấy la, chết rồi. Đúng một giờ kia ngập cái xác này. Rồi mấy trăm này nó mới giới thiệu. À, người này là vợ, người này là em, người này là tên gì, giới thiệu thì có biết những người chăng.
Nhưng mà
không pha cú mà mình cứu, ngơ 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 ngáo, không có quan hệ gì. Nhưng mà bắt buộc phải nhìn, mình mượn xác. Vậy đó, sống tới bây giờ. À,
sống rồi.
Bà, hơn mấy năm rồi. Mấy người ở nhà dẫn tôi đi ăn bánh bao, ăn sáng là không có biết nuốt. Có biết nuốt rồi. Đâu có biết nuốt. Bỏ cái siêu mại vô cơ. Không biết nuốt, cứ lắc vậy. Rồi mấy người nhà nó nhai. Rồi dẫn tôi tới cinema. Cinema sao nó cách nghĩa hết trong tay tôi. Biết lần lần. Tao biết hết mọi chuyện ở thế gian. Tiếp tục tới ngày nay. Lên tu thôi. Trên cái phần kia khác. Có hai phần. Sao như người
mà khác quá trời á.
Thành ra Thượng Đế xuống biết tôi. Và nhắc lại cái khi mà tôi rời khỏi nhập xác này đã hứa làm cái gì. Cái y như vậy. Mới không việc mê rõ trước khi tôi xuống đây. Tôi vô di rồi mới thấy sắc sắc không không của. Không có đi ra ngoài của làm sao thấy sắc sắc không không. Bây giờ tôi thấy cái gì cũng có hết rồi. Tại vì còn kẹt ở trong này. Còn tôi đi ra ngoài rồi trong cái không mà có. Nhắm con mắt mà thấy. Rồi trong cái không mà có. Bịt cái lỗ tai mà nghe, ngậm cái miệng mà nói, trong không mà có, cái pháp gì như này, đi ngay trong kinh của Đạo Phật, cứ sai một ly. Tất cả những chư vị Phật đều có ủng hộ cái pháp vô vi hết. Với pháp vô vi nó sao? Không phải nói nó giỏi nhưng mà nó sẽ đứng đầu, nó dẫn mọi người tới. Rồi rốt cuộc nó chỉ có cái đó, nó cũng không để trê nổi thôi, khác không làm. Cái hát kia mất thì giờ, phải nhiều kiếp, một kiếp thay đổi là quên hết rồi đâu có làm, học lại được, khó quá. Còn cái này nó complete đầu đuôi rõ ràng.